Những tấm kinh xưa, tác giả Quách Tấn. Biết dùng người. Thời Sinh Thu, ở nước Tống có người học được môn thuốc gia truyền gọi là Quy Thủ Dược, chữa cống tay và giá lạnh hiệu nghiệm như thần. Nhà người ấy ở gần sông, làm nghề thợ giặt, nhờ có thuốc nên trời lạnh đến đâu cũng không bỏ công việc, nhờ vậy mà cảnh không đến nỗi thiếu hụt. Một hôm, có người ở nước Ngô mang 100 nén vàng đến mua môn thuốc ấy, người nước Tống bàn cùng người nhà. Làm nghề giặt mướn, chẳng qua kiếm gạo hàng bữa, có khi nào làm giàu được, chi bằng ta bán quách môn thuốc cho người ấy, lấy 100 nén vàng, sống phong lưu suốt đời, chẳng hơn sao. Ai nấy đều cho là phải. Người nước Ngô mua được môn thuốc, đem về nước, gặp lúc Ngô việc đánh nhau, trời đông rét quá, quân không thể cầm khí giới chống địch. Người ấy bèn đem thuốc vào ý kiến vua Ngô. Vua Ngô tho thuốc vào tay chân quân sĩ, tức thì không ai còn biết rét nữa, tung vũ khí đánh quân Việt chạy tán loạn. Ấy vậy, cùng một môn thuốc mà người nước Tống chỉ để làm nghề thợ giặt, đỏ lửa ngày hai, còn người nước Ngô lại dùng dẹp được giặc, đem lại hùng cường cho tổ quốc, an lạc cho nhân dân. Người có tài cũng như môn thuốc chữa cống, làm được việc hay không làm được việc là do ở chỗ biết dùng hay không biết dùng mà thôi. Như Lý Bá Hề ở nước Ngô thì ngu mất, sang nước Tần thì Tần làm nên bá chủ và xưng vương, đó chỉ vì ngu không biết dùng tài Lý Bá Hề mà Tần biết dùng vậy. Trường hợp Hàn Tín cũng thế. Hàn Tín ở bên Sở bị Hạn Vũ khinh, chỉ cho làm chức chấp kích lang, là một tên tiểu tốt phát kích theo hầu nhà vua. Trương Lương biết rõ được tài, mới tìm lại khuyên Hàn Tín bỏ Sở về phò nhà Hán. Hàn Tín nghe lời vào Hán Trung, đem tài học ra thi thố cung đằng công Hạ Hậu Anh và thừa tướng Tiêu Hạ. Biết là bậc anh tài trong thiên hạ, hai nhà bèn tiến cử Hàn Tín lên Hán Dương. Hán Dương cười: người này khi ở huyện Bái, ta đã nghe tiếng chịu lòng trôn tên bán thịt là Đỗ Trung ở giữa chợ, không tìm nổi miếng ăn phải xin cơm phiếu mẫu nơi bến sông, làng nước ai cũng khinh bỉ. Nay thừa tướng tiến cử hắn làm đại tướng, các nước chê cười và Hán Dương chê ta là người không có mắt. Tiêu Hà nói: xưa nhiều người xuất thân bần tiện, mà đến lúc gặp thời đều dựng nên nghiệp cả, như Y Doãn là kẻ thất phu ở Sằng Giả, Thái Công là một kẻ đi câu ở Vịnh Giang, Nịnh Thích là một kẻ chăn trâu, Quản Trọng là một tên tù đồ. Nếu các nhà vua trước kia mà chê là bần tiện không dùng, thì làm sao gây nổi nghiệp Dương nghiệp Bá? Hàn Tín có tài kinh lưng, so với các bậc tiền bối có hơn mà không kém. Nếu Đại Dương không dùng, tất y tìm sang nước khác. Hán Dương vị tình Tiêu Hạ và Hạ Hậu Anh, ban đầu dùng Hàn Tín làm chức liêu ngao coi giữ các kho thóc. Sau Tiêu Hạ tiến cử một lần nữa, Hán Dương thăng cho chức tri túc đô coi việc thu thế. Trước khi chia tay, Tương Lương có trao cho Hàn Tín một bức giác thư, dặn đến Hán Trung thì trình cho Tiêu Hạ để dâng lên Hán Dương. Nhưng Hàn Tín không muốn xuất trình giác thư vội, mà chỉ tìm cách trổ tài mình để được trọng dụng mà thôi. Trông thấy cách làm việc của Hàn Tín, Tiêu Hà hết sức khâm phục, bèn mấy lần nữa tiến cử làm chức Nguyên Nhung đem quân đi đánh Sở. Hán Dương nói: ta cũng tin lời thừa tướng, nhưng Trương Lương có hứa tìm người phá Sở, hãy đợi 2 tháng nữa, nếu không có do ai Trương Lương tiến cử tới đây, thì sẽ trọng dụng Hàn Tín cũng không muộn. 2 tháng qua, Hán Dương không thực hiện lời hứa. Hàn Tín nghĩ thầm, đưa giác thư của Trương Lương ra, dù Hán Dương có trọng dụng mình, quân sĩ cũng không phục, chi bằng ta lập kế làm cho Tiêu Hạ sốt ruột mới xong. Đoạn truyền bọn môn hạ sắm sửa hành trang, sáng hôm sau cởi ngựa ra cửa đông đi thẳng. Tiêu Hạ nghe tin thất kinh, dậm chân nói: đã mấy lần ta tiến cử lên chúa thượng mà chúa thượng không dùng, nay Hàn Tín bỏ đi, nếu không theo gọi về thì sau này ăn ngủ sao yên được. Liền sai thắng ngựa đuổi theo. Từ sáng đến chiều đi miết không nghỉ, mãi đến tối mới theo kịp Hàn Tín đưng gò cương ngựa đứng ngắm trăng bên bờ sông Hạn Khê, Tiêu Hà trách. Ở với nhau bấy lâu, dù sao cũng có ít nhiều tình nghĩa, nỡ nào xa đi mà không một lời từ giã nhau. Tiêu Hà vừa dứt lời thì có một bóng ngựa phi tới, đến nơi thì ra đàn công Hạ Hầu Anh cũng đương đi tìm Hàn Tín. Tiêu Hà hết lời mời Hàn Tín trở lại và nói: "Chúng tôi biết tại tướng quân có thể sánh với y Lã Quảng Nhạc thời xưa, hết lòng tiến cử. Chỉ hiềm chúa thượng chưa có dịp để tin tưởng, một lần nữa chúng tôi hứa với tướng quân, nếu chúa thượng không nghe lời chúng tôi mà trọng dụng tướng quân, thì chúng tôi xin bỏ quan về làng, chẳng ở đất Hán Trung này nữa." Hàn Tín bùi ngùi cảm tạ rồi cùng Tiêu Hà quay ngựa trở về, tạm nghỉ nơi dinh Tiêu Hà. Liền đó, Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh vào chầu Hán Dương. Hán Dương nghe tin Tiêu Hạ đi theo Hàn Tín ngót hai ngày một đêm mà chưa thấy về, đương nóng lòng trong đợi. Khi thấy hai tướng bước vào thì giận quở trách, hai tướng đem chuyện Hàn Tín xa tâu. Hán Dương nói: "Nước nhà yên hay nguy, ba quân còn hay mất, đều ở trong tay người làm tướng. Hàn Tín lúc cha chết không làm nổi ma chay là kẻ bất trí, đem thân luồn trôn kẻ bán thịt không biết nhục là kẻ hèn hạ. Làm tôi nước Sở 3 năm mà chỉ làm đến chức chấp kích lang là kẻ bất tài, lấy dĩ dãn đón tương lai, ta cho Hàn Tín là kẻ vô dụng." Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh đem lời hơn lẽ thiệt ra tâu bài rồi kết thúc: "Chúng tôi đã biết rõ tài năng của Hàn Tín nên mới tiến cử để lãnh trọng trách quốc gia, nếu đại dương không dùng chúng tôi xin liều chết." Hán Dương lòng còn do dự thì trời tối, bèn phán: "Thôi, hai khanh dậy nghỉ, ngày mai sẽ thương nghị." Đêm ấy, Tiêu Hà ngủ không được, dậy sang phòng Hàn Tín. Nhân Tiêu Hà hỏi chuyện về Phạm Tăng, Hàn Tín đón biết rằng Tiêu Hà nghi mình bỏ đi là có ý đem tin tức bao trung về báo cho Sở, bèn lấy giác thư của Trương Lương đưa cho xem. Tiêu Hà cả mừng. Sáng hôm sau, cùng đàn công vào chầu Hán Dương và dâng giác thư, Hán Dương giật mình: "Ôi chào! Té ra là người của Trương Tử Phòng tiên sinh tiến cử, Hàn Tín đã có giác thư, sao lâu nay không xuất trình?" Tiêu Hà liền phân tích tâm tạng của Hàn Tín. Hán Dương mừng sở, nói: "Bấy lâu khanh tiến cử mãi mà ta không tin, nay có giác thư của Tử Phòng nữa, thế thì Hàn Tín quả là trang anh kiệt rồi vậy. Xem đó đủ biết ta không có con mắt tin đời, làm mất lòng hiền sĩ. Bây giờ ta phong cho Hàn Tín làm tướng ngay, để bỏ công của hai khanh đã tiến cử bấy lâu." Tiêu Hà nói: "Nếu đại dương phong Hàn Tín làm tướng, thì e rằng Hàn Tín lại bỏ trốn nữa." Hán Dương ngạc nhiên hỏi: "Thế ta phong Hàn Tín làm đại tướng quân, Hàn Tín có bỏ trốn chăng?" Tiêu Hà đáp: "Lại càng bỏ trốn gấp hơn nữa." Hán Dương cau mày hỏi: "Còn chức gì hơn chức đại nguyên soái?" Tiêu Hà nói: "Không còn chức nào hơn. Nhưng đại dương phong tước bằng cách nào?" Hán Dương đáp: "Vời Hàn Tín đến trước mặt và phong chức giữa triều." Tiêu Hà nói: "Chức đại nguyên soái cầm sinh mạng muôn ngàn tướng, nếu đại dương xem thường như vậy, dẫu có phong Hàn Tín cũng không nhận." Hán Dương hỏi: "Vậy phải phong bằng cách nào?" Tâu: "Đại dương phải chọn ngày trai giới, lập đàn tế cáo đất trời như Vũ Dương phong tước cho Lã Vọng ngày xưa, như thế mới đúng lễ bái tướng." Hán Dương nhận lời. Thế rồi đàn lập, lễ cử, cờ xí rọp trời, trống chiêng dậy đất, rồng mây cọp gió, vua tôi cùng vui mừng. Từ ấy Hàn Tín hết lòng giúp Hán Dương, trước hết lo luyện tướng rèn binh, quân lệnh nghiêm minh, chiến thuật tuyệt diệu, không mấy lúc đã đủ sức phá Sở, bèn xin Hán Dương động binh. Đường Sạn Đảo đã bị Trương Lương đốt, quân Sở chắc rằng quân Hán hết đường ra khỏi Bao Trung. Quân Bao Trung cũng tưởng phải đợi làm xong đường Sạn Đảo mới có thể xuất binh. Không ngờ Hàn Tín kéo quân đi đường tắt, con đường mà Trương Lương đã chỉ cho Tín ở Sở vào Bao Trung, đánh úp Tam Tần, rồi đánh vào Hàm Dương, đánh đầu thắng đó. Không mấy lúc chia hai sơn hà cùng Hạng Võ, làm cho nghiệp Hán mỗi ngày một thêm rộng thêm bền. Cuối cùng diệt được Sở, thu trọn giang sơn về cho Hán. Thế là Sở không biết dùng Hàn Tín mà mất nước, Hán biết dùng Hàn Tín mà được nước. Như vậy Hàn Tín chẳng phải là thuốc chữa cống tay thời Hán Sở tranh hùng đó ư? Các nhà làm sử xưa nay đều khen Hán Dương. Hán Dương trước đó có thành kiến khinh Hàn Tín nên không dùng. Đến lúc biết được Hàn Tín là anh tài, bao nhiêu thị hiềm trước đều xóa bỏ, lập đàn bái tướng, tôn trọng Hàn Tín hết lòng. Thói thường thiên hạ, hễ đã khinh ghét ai thì suốt đời khó mà thật tâm kính trọng, dù biết rằng trước kia mình sai lầm. Hán Dương thoát ra khỏi thường tình nên mới lập nên sự nghiệp vĩ đại. Cổ nhân dạy rằng đá không tin thì không nên dùng, vì không tin mà dùng thì tất bị phản. Vì người được dùng biết mình không tin nên không thể hết lòng với mình được, còn đã tin mà dùng thì phải thật lòng tin tưởng, thì người được tin dùng mới hết lòng với mình. Chớ dùng mà không tin thật sự thì chẳng khác gì không thật tin mà miễn cưỡng dùng. Cả hai đều phải giữ thế với nhau, không lợi gì cả. Cho nên có thể nói rằng Hán Dương là tài biết dùng người vậy.